Năm mai với Ngọc đi trước. Sao đến mai không đi?
Cho nên người tu vô vi mà tu đứng đắn thì nó phải hy sinh, phải làm mọi việc trước mắt đều lập lại trật tự đó, chứ không phải là tôi tu rồi tôi làm biến. Phải làm, nó có trình độ là chỉ không cần thêm. Nó tu đúng trình độ rồi, nó thấy cuộc đời cái xác này là cái vía, phải làm việc theo ý muốn mà không cho nghỉ. Cho nên nhiều người nói tôi làm việc nhiều, tôi làm nhiều để tôi có sáng suốt, cái xác này nó sáng suốt, cái vía nó sáng suốt, nó không có được đề nghị cái chuyện bậy, cái gì cũng phải làm. Như tôi chơi cái roulette gì, khám phá là 36 tầng trời, tất cả thế gian 36 tầng tầng lớp đang làm việc vay trả, rốt cuộc phải quy không. Không chơi cái gì, chơi phải nghiên cứu cho tận cùng. Không làm cái gì, làm phải cho đàng hoàng, thiệt tốt. Không có làm vậy được. Nó đổi hết, con người làm biến không được. Chịu. Nhưng nửa đêm mà làm biến là đâu có được. Nửa đêm là cái giờ đó là thi phú dữ lắm. Ta đâu, ta tới, ta thi phú với mình cũng phải trả lại liền, cấp tốc. Thành đó, cái đầu óc nó mở mang vô cùng, chứ không phải đi ra chợ đâu. Mở mang mình liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, nó mở mang dữ lắm, không ngừng nghỉ. Dài của con người thành là mình kính nể mọi người, không dám khi dễ một ai. Mọi người đều có khả năng đến đích mà họ không chịu đến thì thôi, chứ không biết làm sao.
Như cái kỳ ở trong nhiều đạo nói rằng cái hội Long Hoa đúng không ta? Ừ. Nhưng mình đi thì cũng có những người được đến, mà cũng có những người chắc phải ở lại tìm kỳ thi sau.
Hội Long Hoa là chư tiên chư Phật để phán xét những hành động bất chấp, liệt nó vào đâu về đó cho rõ ràng. Thì phải có trình độ nhẹ. Còn hồi làm biến tu mà tôi muốn vô là hội Long Hoa đâu có được. Đâu có tiền mua vé máy bay đâu có đi đến, phải tự đi.
Tất nhiên là thế gian này cũng có một số người thi đậu, mà cũng có số người
phải
thi
đậu. Có số người đi xuống. Họ vì khi mà hạ lưu là nghĩ về tiền bạc, nghĩ về hơn thua, thì họ phải đi xuống. Còn người thượng trí họ nó không nghĩ gì.
Tôi xin thăm ông Tám.
Yeah.
Ông Tám nghỉ sớm rồi.
Yeah. Cảm ơn chị. Cố gắng lên niệm Phật.
Kính chúc ông Tám mình.
Yeah. Cảm ơn chị. Ráng niệm Phật rồi chừng 2-3 tháng đi về mặt khác.
Yeah.
Từ tư, niệm, nó đổi hết, đổi tánh tình. Những cái cũ gỡ hết. Sạch cái mơ. Cái thật sự mạnh trong thanh tịnh, mạnh trong sáng suốt, nó kêu là chơi giác trầm kỹ không phải mạnh.
Tám mai cho ông Tám đi sớm.
Dạ, tôi đi 6 giờ. Sáu giờ rồi.
Sáng nào 4 giờ lẽ là ngủ dậy hả?
Tôi dậy 4 giờ. Sáng nào cũng dậy 4 giờ. Ta đã có bệnh gì mà cho uống thuốc bổ. Tiếng tôi đừng tốt rồi, ngủ cái nửa đêm làm đau cổ.
Dạ, ngủ mà
nó đau cổ tôi làm gì? Làm nè, làm nè, làm cả đêm vậy. Nó có nước miếng nuốt, có nước miếng nuốt, có nước miếng nuốt, phải nó trì.
Ta tắm kinh thầy.
Làm cái này hay lắm.
Làm cái này là sao?
Ở cái này nè, bóp nè.
Dạ.
Bóp này chậm cho có nước miếng. Cần cổ thông lắm.
khi nào sắp sửa cản mà đau khổ mình làm cũng
được. Được, tốt lắm. Cái này cái phương pháp mà tôi chỉ đó. Đã thông cơ việc ngày làm 3 lần là đâu có bệnh gì đó. Cái này à, ai coi mấy photocopy với mấy cuốn sách tàu này photo mới cho bà Trung Châu qua đi phát cho người ta. À, chịu trách nhiệm này.
À,
nhớ không?
Dạ, chị.
Mấy bộ cho chị Châu.
Nhiều, một hai chút bộ.
Con in rồi con tẩm này
lại. Thì giấu chỉ cái tình viên mang đem qua đó.
Dạ. Vậy con làm một copy con đưa cho.
Hả?
Con làm một copy con đưa cho.
À, con làm hai chục copy có giấy không?
Dạ có.
Đưa lại.
Cái này chắc giúp mấy người tạo đi được
mấy người thì bởi quá im để bởi đây đi cho mấy người tạo làm một hai chục cuốn và hai chục cuốn ba chục cuốn
hôm qua bác
nó muốn đây. In một mớ đưa cho nhà in đi.
Cô thấy đây người tạo cũng nhiều lắm mà mình
thì bây giờ bà có trình độ bà ra bà nói rồi bà chỉ người ta được. Bây giờ tôi ra tôi nói làm sao tôi ôm Tàu cũng ôm, Tây cũng ôm, Mỹ cũng ôm, ôm sao cho hết, khùng luôn á. Bây giờ Tây nó cũng đông rồi. Tây á. Bây giờ Tây bên đó cũng đông rồi. Bây giờ nó ồn ồn nhau tính tháng 10 nó vô thiền viện. Tây, Tây đông lắm.
Mỹ bên đó.
Tây á, bên Paris á. Paris. Nên bây giờ ở đây những người trong công giáo nói mình giật con chiên hả? Tôi đâu có giật con chiên, tôi kêu đi nhà thờ mà. Giận hả, giết thơ hả, họ gửi tùm lum hết. Nên cái sự tâm tối của con người không thể cản được. Muốn nhờ muốn làm bậy là bị nạn ráng chịu à. Mai thằng Hồng đi mấy giờ?
Xuống hơi xuống như coi à, còn chắc sẽ hỏi, còn hỏi nó coi có chuyến nào đi chuyến đó.
People express thiếu gì?
Dạ. Thì đi cho nó vậy.
Thiếu gì? Qua New York. Có trăm mấy hả?
129 rồi.
Dễ quá, qua tới Los.
Dạ. 129 Mỹ.
Ờ.
129 cái 133. Ra cũng 189. Tính đi về thì cũng cỡ 380.
Không phải anh Lê Tour sao?
À, anh Lê Tour 380 từ Canada.
Ừ. Rồi tôi lấy giấy tao đi rồi tôi được gì?
Tôi hẹn được thì
Canada đó.
Được 8 tay tháng 5. Hả? 8 tay tháng 5. Nếu tôi qua vẫn nhầm con cũng có thể ở tháng 5. Cho ở trên thiền viện thì con cũng ở luôn. Hết khóa rồi vậy. Con cho tôi về sớm.
Thầy dư bay vậy, tao bay hôm nay về buồn quá.
Không mai thầy đi ạ. Dạ. Mai thì sang, sáng mai thì sang thì chào thầy.
Thở đi chứ
không ạ, sáng mai thì tôi không đấy.
Giờ bác ở đâu? Bác qua anh Tư hả thưa bác?
Hay là bác qua? Không, tôi qua yên bây giờ.
À, dạ, tôi dạ, tưởng bác đi về nhà cháu.
Ông cụ này còn
lo lấy ra.
Ông mạnh lắm. Đừng có chấp. Cái chấp một cái là nó nhồi. Nó khổ ra. Ngủ cũng có được là nhồi.
Chấp Thưa thầy, có đôi khi con nào thiền thì nó mê đi, nó không còn những thứ gì niệm Phật nó mê nữa. Nhưng mà có đôi khi con ngồi thiền, con vẫn cắn răng niệm Phật, con niệm hoài nhưng mà con vẫn bị cái ý tưởng là
mình nhớ đó,
mình nhớ chấp đến đó. Thầy à, thầy nói
cái đó cũng chấp nữa, nhớ đến thầy cũng chấp nữa. Niệm Phật thôi, tự mình
mà con vẫn niệm, mà tại sao đang ngồi thiền nó nhớ là thầy giảng tâm văn vậy vậy.
Còn cái trình độ đó cũng còn chưa đâu, niệm Phật cho nhiều đi, vẫn cái gãy của thầy đi. Con hiểu không? Con niệm Phật không có cái gãy, đang cho mượn cái gãy để đi vậy thôi. Mà khi mà niệm Phật được rồi mình có cái gãy đó.
Mà con cũng cố gắng niệm Phật ghê lắm, nhưng mà có đôi khi con phải bị như vậy thôi.
Trời ơi, nó nhiều chuyện lắm, còn nhiều chuyện lắm. Trời kia chọc giận mày một cái coi thử ai. Tối cứ nó ra cái chương trình.
Con trì trệ quá thầy ơi, có nhiều khi con cũng buồn, thấy trì trệ quá.
Cho nên phải niệm Phật. Niệm Phật là niệm dậy lục căn lục trần, phải niệm Phật. Không được giận hờn, phải hòa ái với tất cả mọi người. Bày tụi nó vậy đó. Còn nếu không là một kiếp này là lục căn lục trần phải làm việc, tay chân phải làm việc, cái miệng không có nói bậy được, trách móc đồ này kia đó, cái miệng đó đập đổ nó, xé óc nó ra, không có xài, không có trách móc ai hết á, trách mình ngu không chịu hòa, phải tự trách, không nghe lời ai hết. Mình phải xây dựng căn bản của mình, vốn mình có, tại sao mình không sai? Người này nói xấu người kia nói xấu, người nọ mình mượn, mình đi nói xấu người ta, mình mượn của người ta hả? À, bây giờ ta đi nói xấu người này, con nghe con đi rồi con nói xấu người khác, con mượn của người đó nói xấu một cái của con, tại sao con không xài? Sao văn minh
à, rồi tiếng
phải bỏ hết tất cả xung quanh mình là ân nhân, hơi thở cũng là ân nhân, áo mình mặc cũng ân nhân, tất cả đều là ơn. Mình chưa trả rồi mình vội trách người ta là trách cái gì? Mình thấy mình điên cuồng không? Thấy điên không? Tất cả căn nhà con đang ở, con quần áo con đang mặc, chỗ con đang ngồi đây là của người ta, giúp của ông trời giúp, mình chưa trả. Không vội trách ai hết, trách mình. Mày còn yếu lắm, mày chưa làm được cái gì hết. Mày phải tự làm, phải thực hiện cho kỳ được. Đó, dễ nó mới tiến nó nhanh. Ta tu một năm hơn người ta đi tu 30 năm. Cứ lấy khung cảnh xung quanh này nè, được làm cho mình thức tâm. Mình mới thấy cái giá trị của mình. Còn thấy không? Bây giờ con đi nghe đạo, nghe khắp thế giới, đâu có ai chỉ cái khả năng của con đâu. Con tới đây nghe đâu có mấy phút mà con biết rồi. Tôi có cách ngon lành lắm. Tôi tha thứ và tôi thương yêu, và tôi phải bắt lục căn lục trần cho người vui và mọi người thích tôi. Thấy không? Đó là tiếng đó. Mọi người ghét là thúc lui á.
Nhưng mà mình đâu có thể mình chiều lòng được.
Tại sao không chiều lòng được?
Mình
mày phải... thiếu dũng mà chiều lòng không được. Mày chiều lòng và mở lòng, tại sao mày không làm?
Con thấy cuộc đời này không thể nào chiều được tất cả mọi người, mỗi người là một ý thì làm sao mình chiều lòng được mọi người?
Mày thấy ta chiều lòng tất cả mọi người, ta có mến lòng ai đâu?
Vì thầy quán thông được.
Đâu mới quán thông, thầy quán thông tụi mình. Con cũng có thể làm được, mà tụi con chỉ có lười biếng mượn gậy người ta, nghe mượn tầm bậy mà con mắt nhìn gai, ghét mẹ nó, ghét thằng cha đó, cái đó là mình mượn cái gậy của người ta, nguy hiểm nhất. Một ngày nào người ta lấy gậy là mình chết, mình điên, đừng có dạy. Con hiểu không?
Mà có đôi khi như thế này thì con thấy có nhiều bữa mà con khỏe, con thanh tịnh á, thì con cái những chuyện gì nó tới á, ủa tại sao mày làm tấm ta bi mày không chịu làm mà mày còn hỏi đòi hỏi gì, thì con thấy con thanh tịnh. Rồi có đôi khi cái lại có nhiều bữa nó cái nó không đủ thanh tịnh, cái người ta tới cái cũng còn trách móc trong lòng nhưng mà chừng nửa tiếng hay chừng 5-10 giây thì con tự hỏi lại thì nó bớt, nó không còn
sự trách móc trong nội tâm phát ra là đê hèn. Nhớ câu này. Dạ. Khi mà trách móc mà nói mày là thằng con đê hèn, phải là thằng đê hèn, nói một tiếng nó êm đi rồi.
Dạ.
Tụi bay là đê hèn, êm đi.
Dạ.
Nó đê hèn, nó ra nữa, nó ra đường nó đưa mình đi cái chỗ kia đụng độ thôi. Anh thấy không? Đừng có dạy, đừng có dạy đi gạt. Cái đó là bị gạt, lục căn lục trần nó gạt chủ nhân ông, nó mới có chỗ ngữ đó.
Nè,
nó dữ lắm, nó mù mù đủ,
nó
mù mù đủ thứ hết. Nó biết được rồi á, thì mình nắm chốt nó, sợ cái không có lĩnh, không có được cửa cấm. Bất cứ cái gì xảy đến, nhớ trùng tiền. Thà là tôi nói không được, tôi nhắm mắt đi, cho rồi, cho nó yên. Nó dễ giải quyết. Không mà nó bày đủ thứ à, nó, lý nào mình nghe cũng hay hết. Là, thấy không? Lý lẽ của tụi bay tầm thường. Tao phải nghe cái lý lẽ của cả càn khôn vũ trụ là hòa. Yeah. Thấy không? Mình coi nó như pha con gì đâu. Thế gian cũng như bánh phê trời vậy mà tối bậy vậy thôi, ăn chung gì. Không có sợ. Muốn điều khiển tụi nó vậy là hồi tôi tu tôi điều khiển lục căn lục trần là khó lắm. Tôi bắt nó giặt quần áo à, cái gì cũng làm. Hồi nào giờ nghĩa là không chịu làm mà bị cái gì cũng làm. Mày không làm là không được, để người ta làm là không được, bắt buộc mày phải làm. Làm tới cả nhà sợ, cả nhà dành làm nó thôi tôi không cho ông làm nữa. Lúc đó mới được ngồi yên, tôi bắt làm dữ lắm.
Dạ, nhà con, nhà con gì con làm công chuyện gì mình cũng làm cho mọi người vui, nhưng mà tới chừng đó làm nhiều quá sức rồi cái mệt nó tối thiền không nổi, thiền mới dễ thôi.
Không có đâu, để... mày phải bắt nó.
Dạ.
Tụi bay làm chưa đúng lực lượng, làm nửa đi. Tao nói bay hay thì tự nhiên nó qua.
Dạ.
Thiệt á,
thì ở nhà con nhiều cái ai không làm gì thì con cũng làm hết, mà làm như quá sức cái mệt nó tối thì
khi mà con làm á, con nói mình có việc làm vui quá, mình vui với việc làm.
Yeah.
Thì không có mệt đâu.
Yeah.
Tại con vừa làm vừa tức nó mệt, nó còn ăn nó cũng bỏ chén đồ rửa.
Yeah.
Mình cứ ngoan ngoãn làm. Yeah. Nên nó làm.
Yeah.
Tao trước tao mướn rạp hát thân thiết đó.
Yeah.
Nghĩa là mấy cái thằng classer khó lắm, hút thuốc với nó dốc không.
Yeah.
Rồi giảng hát rồi con nít nó coi hát nó đái chiêu đứa đó, không rửa gọn tôi vô tôi rửa rạp.
Như vậy là mình làm mình phải
tôi làm hết tất cả mọi việc. Tụi nó mắc cỡ nó ra. Yeah. Bàn với nhau vô nó dành nó làm.
Yeah.
Từ đây về sau tôi cho ông biết ông không được làm cái này. Chủ mà ông đi làm này đâu được. Tôi nói để anh em nghỉ và anh em dẫn ghế ngồi mệt quá, để bây giờ phiên này tôi phải làm nha. Để anh em nghỉ. Không được, bỏ quần áo vô cho ông làm. Mình phải làm.
Yeah.
Mình làm mà mình vui.
Chắc làm mà phải quà cho.
Khi tôi làm là tôi được, không phải thằng đó được. Phải nhớ. Cái thằng làm biến là cái thằng đó sẽ thất bại chắc chắn 100%. Mà cái thằng làm á, thằng nó sẽ thành công 100%.
Yeah.
Con hiểu không?
Yeah.
Chứ đừng có học cái thói lư.
Mà rốt cuộc thì ông Tam không có giận, không có giận chúng con. Đến tất cả các thầy, các sư tới phá. Thì sao viết cái thơ? Chính mình ông Tam là có nhiệm vụ. Tôi mới là thật sự chứng minh đó, mà người đó là cộng sản dữ lắm á, giết mà rốt cuộc nó không có, nó tự mình đu thứ
á. Cái này có một cách lắp để mà cái này như cái chủ trương mình vẫn là mình tự mình phải tiến lên.
Tại sao có pháp?
Cái này như vậy rồi
con tiến lên con đi đâu? Con phải hiểu cái này. Tiến lên là đi đâu? Con tiến lên là trở về với phần hồn. Phần hồn là giải thoát. Thì con phải biết thiên liên, tất cả thiên liên ở chỗ nào nhé. Con không chơi ý thiên liên, sau này con đi đâu? Con phải lấy cái đó làm bằng chứng. Và để chứng minh cho cái pháp này là đi tới chỗ đó. Và đi xa hơn nữa. Rồi mình nhận thức ở trên kia, người ta xuống người ta giúp mình. Tại sao họ không giúp tôi khác? Với tôi khác hết. tâm tối, nó không có mở cửa. Rồi tự này được giúp. Nó khác ở chỗ đó. Mình không có tự thị nữa. Ồ, tôi gặp được Thượng Đế rồi tôi hay, không phải. Gặp Thượng Đế ăn đòn để tu. Tôi ra biển, tôi ra biển để cho sấm nó nhồi, nghe chưa? Làm sao con tu muốn đi về giải thoát về bên bến giác mà con sợ, thôi làm gì được hả? Không? Ừ, ăn đòn quá. Nghe lời giảng tôi là điều ăn đòn hết. Cứ có sấm nhồi mình mới thấy cái thuyền mình mạnh. Mình mục đích giải thoát về bến giác mà. Nhờ cái đó nó mới giác tâm. Chứ anh Tấn chỉ Tấn đâu có phải ngu. Mà anh nói lắng ông một tiếng là ông biết rồi. Xéo một chút là ông biết rồi đó. Nhưng làm sao ông phải bị chịu đòn. Thấy không? À, ông nhờ cái đó mà ông thức tâm nhiều lắm. Nhiều người không hiểu chứ. Người ta đầu có sạn mà ông phải ngu. Nhưng lâu cực anh chị cũng phải nhìn nhận là có cái pháp. Mình có cái pháp mình không sợ. Cũng như con có cái phép, con tha lưu quỳnh đồ, con vô ổ rắn, con bắt rắn à. Thì vô trong đó con gặp được cái gì hay thì con chớp, đem về con tu chứ. Có pháp đó. Đó, vô hang cọp mới bắt được cọp con. Hiểu chưa? Mình thấy đó là nguy hiểm, nhưng mà mình vô rồi, mình có pháp, mình sợ gì nữa. Có pháp là có khí giới trong mình rồi. Tại sao phải sợ? Mình làm thằng ngu đi, học hết mà mau, không có mất. Đừng sợ, chứ đừng sợ mất bản đạo. Bản đạo của mình là tự nhiên tới, chứ là ai đi rủ đâu. Con hiểu chỗ đó không? Thì con tu nhiều chừng nào thì tự nhiên nó có bạn à. Mà toàn là mơ, nó tới lớp này, nó tới lớp kia, nó tới rồi nó chống. Nó chống rồi nó tới, bị cái duyên nó tới đó hết rồi. Nó phải chuyển qua cái duyên khác. Rồi nó lên cao nữa, mình tu nữa, nó mới trở lại cái duyên của mình nữa. Rồi một thời gian nó đi qua cái duyên khác. Nó nhiều cái duyên, nó mới mở cái khuyết tâm nó được. Chứ tu một cái làm sao được. Sao? Từ hồi nào giờ đạo gì cứ củng cố vậy, thét tu thét rồi cù lần à. Mà cái này bây giờ nó mở. Cái bình diện nó thay đổi, nó làm thông cảm giữa ba cõi. Cửa địa ngục mở cho lên. Cửa thế gian phải tiếp ứng, bởi vì sau này thế gian bây giờ càng ngày càng thấy rồi. Thấy rõ mình ở cõi tạm rồi, xác này phải bỏ rồi. Một xuống địa ngục, hai lên thiên đàng, mình làm việc ba cõi một lượt. Sơ hồn, pháp luân, thiền định cũng ba cõi một lượt. Thì bây giờ mình phải hòa tan chứ. Bây giờ mình đóng cửa thì chứ mình mở cái gì? Cái tu này là tôi mở ra, tại sao tôi đóng cửa? Đóng cửa phải kẹt không? Cho nên người ta nói cha Kim, thì mình nghe cha Kim, mà cha Kim dặn là không có được ôm cái xác ngọc chứ. Nghe lý thuyết của cha để mà tu cho gấp rút. Chỉ các con mới có thể làm việc cho cha, mà không có ôm cái xác. Còn cái nào ngu là ngài chữ thẳng tay rồi thấy khỏe. Không phải chữ bậy, chữ chân lý mà đâu phải chữ bậy. Đó, chữ là mở. Ông Thượng Đế chỉ có thương yêu chứ không có được ghét bỏ. Nếu ghét bỏ chuyển điểm xuống đây làm gì? Gỡ người tu đi tới nói chuyện với mình làm gì? Phải không? Không có kêu không được ghét bỏ. Chỉ thương yêu là chỉ mở tâm cho người ta thôi. Cho nên nhiều người còn cố không hiểu, nhưng mà không hiểu. Không hiểu sanh ra kêu bằng cố chấp. Không hiểu cái đường lối của Vô Vi. Vô Vi là mở ba cõi. Thì phải hòa với ba cõi mới thăng qua được. Còn hòa ba cõi thì con càng ngày càng yếu đó. Con tự cô lập rồi.
Thưa thầy, như vậy là đối với những cái chuyện mà đối với những cái chuyện đó mình cứ bình đẳng cái đường của họ đi.
Con có pháp rồi. Họ chỉ nói không mà chưa có cho pháp. Con hiểu chưa? Những người mà đến nghe đó mình hoan nghênh cho họ đến nghe. Rồi họ thấm nhuần rồi họ mới tìm pháp họ tu. Con hiểu không? Con có pháp rồi, con nghe con có lợi. Cái pháp của con là mở ba cõi. Hạ trung thượng đều mở. Rồi nếu mà con đóng cửa là hư à. Đừng có sợ ai hết, mình có pháp, mình phải thử pháp chứ. Pháp này nó tà rồi làm sao? Hả? À, mình thiền thì mình lọc ra cái nào tốt nó ở lại với mình, mà cái nào xấu nó đi. Thì mình thấy sức mạnh của cái pháp không? đó. Có một nhiều khi con giận người ta rồi về con thiền con thấy thế là con có lỗi với người ta đâu có lỗi. Thấy không? À, mình mới có cơ hội sửa, hiểu không?
Cái này, sao mình cũng bên bàn đạo mình cũng có người tu, nhưng vì sao có những người lại được học cái bài tiếp điểm từ bên ngoài vào, rồi có những người lại không có cái phần đó.
Phải rồi. Cho nên mỗi người đều khác nhau hết, mỗi trình độ khác nhau. Ta nói trình độ không mua không bán không cho dây được. Con phải hiểu chỗ này. À, có trình độ người ta phải vô là vô điển, nó là bị cứu quyền pháp tổ nó tu muốn độ cho nó vô điển và nhắc cho nó tu hàng đêm, nó cũng áp dụng cái pháp này. À, nó không có bỏ được. Có người nó mượn cách này mượn cách kia mượn cách nọ, có người nghe băng nó mới thiền được, mà người nghe băng không thiền được. À, thà là nó ngồi thiền nó chịu mà nghe băng nó không chịu. Mỗi trình độ khác nhau. Nó chỉ nghe trong lúc nó không thiền thôi, để nó học hỏi chân lý, rồi nó tắt hết nó tự thiền. Có hiểu không? Có người phải nghe băng là phải mượn cái gậy để đi. Mà mượn đúng thời gian là nó đâu có cần mượn gậy nữa, nó có gậy rồi mượn gậy gì nữa. Dẹp thiền. Thấy không? Chứ không phải là một loạt cũng như làm bánh đâu, không có cái trình độ khác à. Cái hồn nó quan trọng lắm, không phải là như làm bánh bánh in không phải đâu, khác. Ngồi chơi cho đứng nó làm gì? Ngồi chơi. Cái gì nữa?
Dạ.
Tôi một bụng đá kích bởi vì chưa hiểu. Chứ mình làm lợi cho công giáo à. Đâu làm à. À, thì kêu mấy người hỏi, ảo cho hỏi bao nhiêu đứa tu thầy tám đâu có biết, chỉ biết thầy tám tu thôi, ảnh hưởng người khác. Mà có đưa con số cho tôi cũng không thèm coi, tôi không có làm chính trị. Nếu tôi là cộng sản tôi phải làm chính trị.
Mình đã tiếp mấy cái phép bí tích của bên công giáo này.
Phép bí tích là phép gì?
Mấy cái phép như là
tiểu
tội hay là
sinh
tội
hay gì
đó. Cái đó là cuộc thi chúng ta giảng trong cái cuốn từ đấy giảng những cái lý đó này.
À, cái đó là thường đi kiếm cô Kim. Cô Kim giảng, đi kiếm cô Kim, cô Kim giải thích cho. Bây giờ tất sách là giải thích cho. Tên là giải thích cho. Có mà còn sống hết, không có ai chết. Dù có bắn đi nữa, con không có chết. Bữa sau cũng gặp lại nói chuyện nữa, không sao. Tu nó còn dài lắm, chứ không phải một buổi, hai buổi đâu. Không có sao. Nhưng mà cô Kim là cô Kim riêng. Còn ông Tám là chỉ có soi hồn pháp luân thiền định là hỏi ông Tám thôi. Còn cái kia là cô Kim khác à. Cô Kim là ông cha, cô Kim là chúa. Cô xưng cô là chúa, đi gặp cô đi, cô đó, có rồi đó. Chứ không phải ông Tám xưng chúa đâu. Ông Tám chỉ cái soi hồn pháp luân thiền định thôi, với niệm Phật. Muốn hỏi cái đó là được. Nà, rồi còn cái cô Kim là cha của tất cả tổng giáo đó, xưng vậy đó. Chứ không phải ông Tám, ông Tám thì sao có quyền điều khiển của Kim này. Lớn hơn ông Tám mà.
Nhưng mà họ nói cái pháp của mình là từ đó ra.
Không phải, không phải. Cái pháp của mình là có trước khi cô Kim giáng lâm. Trước khi cô Kim giáng lâm.
Mình phổ biến cuốn
Thượng Đế Giảng Chân Lý. Phổ biến cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý là bạn đạo đập nghe thích thú và bỏ tiền vô in. Chứ không có ông chủ nào bỏ tiền ra in hết đó. Những người ta đọc ta thấy thích thú đúng, người ta muốn cho người khác coi, rồi người ta nhờ bạn đạo in dùm, mà bạn đạo không có ăn lương làm dùm thôi. Vậy thôi, nó rõ ràng là cái gì nó ra mạch lạc, không có nói bậy, không có làm bậy, mà không có buộc người ta phải đọc Thượng Đế Giải Chân Lý. Không có, người ta xin đọc, không phải buộc người ta đọc. Nếu buộc người ta đọc là mê hoặc lòng người ta, không có. Bởi vì mình làm mình đâu có ăn công, mình đâu phải bán vụ lợi đâu, không có buôn bán, không có vụ lợi, muốn đóng cửa lúc nào cũng được, cái gì hết đó. Mỗi người lo làm ăn vậy thôi, không có quan trọng hết. Rồi bây giờ cái thiền viện cũng là mọi người bỏ tiền vô đóng, có cái chỗ để lên để ngồi tu, thứ bảy chủ nhật tôi lên để ngồi thiền cho tôi khỏe thôi. Chứ không có cái tôn giáo gì hết. Cái kỹ thuật để trở về với căn bản tôn giáo của mình. Cũng như tu cái pháp đó. Người tu Phật mới biết thương Phật, mình thấy lầm lỗi đó, vậy thôi. Chỉ hỗ trợ, chỉ giúp ích cho bất cứ tôn giáo nào cũng xài được. Mà đằng này không có rủ họ phải lệ thuộc đằng này, không. Đưa đó, muốn thiền khỏe thì thiền, không thiền khỏe thì bỏ vỏ rác, chứ không có bắt buộc. Còn ai hết đó. Mà không cần con số nữa. Bao nhiêu người tu thầy kệ chứ mình không có biết. Nhiều người hỏi tôi hoài à. À, trên thế giới, toàn thế giới ông được bao nhiêu đệ tử, tôi không có. Tôi chỉ biết có ông trời nắng ra một thằng nè, thằng tôi nè. Từ thằng khác cũng mắc mũi tai miệng mà nó cũng giống như tôi, nó chịu tu thì nó cũng như tôi vậy thôi. Có thằng thôi. Cũng mắc mũi tai miệng có một. Tôi có làm chính trị. Làm chính trị tôi phải có con số để tôi đánh người ta. Nhất định tôi không có làm chính trị. Tôi nó hỏi con số là tôi chịu rồi. Không biết đâu. Bên này nó tử tế nó gặp mình nó gật đầu, mai tử tế nó nhổ được miếng cũng phải chịu à. Phải không? Mình đâu có lợi dụng nó đâu. Nó thích là thấy thích thì nó học chơi, còn không thích thôi. Cái gì có lợi cho nó chứ còn không có hại. Tất cả từ đầu chi cuối chỉ làm lợi cho nó thôi, chứ không có làm hại gì hết. Tôi trước ở nhà tôi có mình nè. Rồi tôi nói trong cuốn băng, rồi mấy người tu chùa Xá Lợi chạy tới, nó nói ông Tam thứ bảy nói chuyện rú 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 thét đông, với tôi đâu có phải đi kiếm người ta đâu. Bởi tôi nói chuyện rồi tôi đâu có tiền, hồi đó tôi đâu có tiền, người ta thâu băng rồi người ta đem ra, người ta để tiệm á, rồi họ nghe chạy theo vậy đó, đâu phải tôi rủ người ta đâu. À, tôi không có rủ ai hết á, cho nên mình hoàn toàn là trung lập, không có lộn xộn gì hết á. Sợ, họ sợ mình làm chính trị nè, cả xứ Mỹ vậy, bên Tây đồ gì tùm lum hết rồi, tụi này nó làm chính trị rồi. À, rồi có nhà in nữa, nó chứ cha in nó mới quan trọng chứ. Cái nhà in nó tuyên truyền nữa. Dạ. À, không? Theo khùng rồi chửi người ta. Chứ kỳ thật là tụi này đâu có làm gì đâu.
Vì họ tính theo cái đường lối chính trị á, là thấy đâu có một cái lực lượng nào nó có toàn trên thế giới.
Ờ, à, lạ quá. Mà tôi lâu rồi tôi đâu có thấy, mà tôi dồn lên tôi thấy sao ông này cũng làm dữ quá vậy. Mình đâu có biết gì. Nhưng mà đâu có ai làm chính trị đâu.
Họ không tới với mình, nếu họ tới với mình
cho
họ coi những cái gì mình đang làm
đó. À, họ tới họ thăm đi, rồi họ viết báo phê bình đi. Vậy đó, họ cần thêm tài liệu, mình đưa thêm tài liệu cho họ. Có nhiều chuyện đó. Thậm chí giúp tị nạn mình cũng đưa cho công giáo giúp, chứ mình đâu có giúp. Mở công bà sơ lo chứ đâu phải mấy người này lo đâu.
Hôm bữa đó có bạn đạo của mình có anh cảnh hỏi cái vị chức sắc ở trong tôn giáo mà viết trong cái bài đó, hỏi là thưa ông có đọc qua pháp lý của vô vi chưa, ông có đọc cuốn sách nào về cách thiền của vô vi, những cái chủ trương của vô vi như thế nào chưa. Ông ta nói ông ta chưa có thời giờ để đọc. Vậy mà biết anh có làm
ông ấy có tài liệu nắm trong tay.
Là không biết gì.
Họ cứ nghĩa là cái gì cũng là cộng sản à, là ăn tiền à. Rốt cuộc là kỳ thật ở Việt Nam á, chính quốc gia tạo ra cộng sản á. Bởi vì cái gì cũng chụp mũ á. Hồi tôi ở bên Việt Nam tôi biết mà. Chụp mũ nó đi vô bưng hết trọi, nó thành cộng sản chứ có gì đâu. Không hiểu đầu đuôi gì hết. Nhưng mà ở đây khác, ở đây chế độ tự do. Hả? Có pháp luật. Rồi có thiên lực. Thiên luật, nhân luật có đủ hết. Mấy người đó phải chú ý có cái luật của ông trời nữa, chứ không có làm ẩu được. Ở đây mấy người mà công giáo tu thì mình kêu phải đi nhà thờ, chứ đâu có bỏ đâu. Bao giờ mà kêu người ta bỏ nhà thờ, ghét ông cha không, vẫn đóng góp hết. Cái đạo nào mình cũng quý hết á, không có dám khinh một cái đạo nào hết.
Con cũng thấy rõ ràng, tại họ không chịu đọc, hay là không chịu nghe. Chứ băng giảng của thầy cũng như sách.
Rồi họ thấy sao mà mấy này nó đi nhà thờ, sao bên này nó không đi? Người ta mất công chuyện, người ta không đi. không? Rồi nó nhiều khi họ nói mình dụ, mình đâu có dụ người ta lớn không mà làm sao dụ được. Nít ra dụ. Toàn là người lớn không mà đâu phải nít mà dụ.
Nhiều người
Công
giáo giờ không tu, họ cũng đâu đi nhà thờ.
Ừ, không tu. Ở Montreal nè. Đâu có đi nhà thờ, mấy ông cha bây giờ không có tiền làm lễ, không có tiền trả tiền hít, tiền sofa. Tại nên nhiều bữa lễ ông dọn vô trong cái chỗ nhỏ nhất để làm ít người thôi. Bây tụi nó không tới nữa, nó không đóng góp. Cái đó là automatic á. Cái đó bây giờ làm sao? Rồi ở bên Montreal bây giờ mới sổ lô tô lấy tiền để nuôi mấy ông cha chứ. Không đi bắt mấy ông cha đi làm mà. Cho nên nhà nước lâu lâu cho sổ cờ bạc ở Olympic, một tuần hai tuần lấy tất cả số tiền để giúp mấy cái nhà thờ còn thiếu thốn. Ở Calgary cũng cho mở để lấy cái tiền giúp cho mấy cái nhà thờ, chứ thôi mấy ông cha làm sao. Ông đi làm mà ai dạy dân. Mấy ông đã đỡ lắm mấy không, dạy dân ở hiền nữa. Cũng như bên Bangkok nhà mấy ông thầy chùa cũng đỡ lắm. Có chuyện gì nó vô gặp ông sư, ông sư giảng nó thôi đừng có bao động. Nó em đó. Cho nên bên Thái Lan người ta quý mấy ông sư lắm. Ông vua thấy ông sư còn phải quỳ mà. Bởi vì nghĩ là nhờ mấy ông sư dân nó mới ăn. Chứ không phải ông vua chỉ lâu lâu mới nói một lần. Còn ông sư nói hoài, tối nào cũng nói. Thành ra cái bên đó người ta trọng ông sư vậy lắm. Hay lên xe buýt mà gặp ông sư lên là mình phải đứng dậy cho ông sư ngồi. Bánh xe luân hồi nào?
Bánh xe luân hồi trong Phật giáo có vẽ cái hình mà bánh xe luân hồi ở trên cái bàn tay.
Ừ, cái đó cái luân hồi đó nói về ngũ hành đó mà. Thì cái bàn tay của người là đại diện ngũ hành, giữ hết. Mà cái bàn tay này là cái ngũ tạng nữa, đại diện ngũ hết. Thì có luân hồi hay không á, thì do hành giả hướng thiện hay hướng ác. À, hướng thiện mới giải thoát, phải không? À, lo tu mới giải thoát. Còn hướng ác á, ăn thua tranh chấp là nó phải luân hồi, cũng trong cái giới đó mà thôi. Đi đi lại lại cũng vậy. Bây giờ bỏ xác này qua xác khác cũng ngũ hành á, cũng trong bàn tay này thôi. Cái đó người ta rất đúng. Nhưng mà mỗi người cách nghĩa một thứ. Còn tôi cách nghĩa nó phải đi tuốt ở chỗ đó, nó bao nhiêu chuyện đó thôi. Bây giờ anh là ở ác ha, anh giết tôi ha, kiếp sau anh phải luân hồi lại. Luân hồi anh làm gì? Ở đợi cho tôi để anh trừ cái tội mà anh hành tôi đó, tôi hành lại. Anh hiểu chỗ đó không? Thì cũng vô nhập vô trong cái xác mới hành được nhá. Luân hồi trong cái bàn tay này là ngũ tạng này. Chỉ tu mới là giải thoát. Cho nên tại sao mấy ông sư xưa ông phải ngồi thiền, ngồi thiền ông mới giải thoát được. Còn không thì ông cứ lầm dầm vô trong cái bàn tay này thôi à. Bây giờ anh không tu rồi đó, cuộc anh cũng trở lại hoài trên mặt đất này. Người nào gặp người nào nó có cái duyên nghiệp, có tiền khí phách.
Dạ. Yeah. Bây giờ mấy em lên trên trường viện để làm.
Làm gì đó anh?
Khi ông cảm thông thiên địa vũ trụ rồi, đó là câu trả lời của anh. Trời ghét ông. Thái tử mà ông kế nghiệp ông vua. À, ngồi vậy được tương lai làm được cái gì? Bây giờ người ta mới thấm thía thấy ông Thích Ca giàu. chỗ nào cũng đề danh Ngài, thấy không? Ông ngồi vậy nè, ông cứ khổ, đau đớn, đau mình, mỏi mình, ông ngồi, tự nhiên ngồi lâu đó, nó thức. Nó dồn lên trên cái nó sáng, thức. Nha. Ông mới đem cái siêu lý ra độ đời. Sao tôi nói được? Tôi học cuốn sách nào? Tu nó thức rồi tôi nói, ai hỏi tới đâu tôi dòm tới đó, nó nói khỏi mất công. Cho nên nhận nhất là mấy người mới tu mà luyện rèn cho họ mà niệm Phật được rồi là yên rồi đó. Nó về nó sống, thời gian tự nhiên nó đi vào chân lý, hay lắm. Tôi niệm 6 chữ mà đến nỗi nó chạy cho này nè. Cũng như người ta rời nhột nhột cho này. Nhỏ khi niệm mà nó chạy nhột nhột, nó chạy theo Nam Mô Di Đà Phật, nó đào mấy cái quyệt này, mở ra. Nhột rồi đào. Không có thực hành làm sao khách nghĩa cái đó được. Phải thực hành. Rồi người nào cũng niệm thét nó chạy lên bộ đầu, nó nhóm nhóm cái này, nhóm nhóm cái này, nhóm nhóm mấy chỗ, nhóm từ hết chỗ đó rồi nó đào chỗ khác, hết chỗ đó đào nó mở ra. Nó tịch diệt rồi, rồi người ta mới bắt đầu. Lâu lắm, ở thế gian lâu người ta khám phá lần mấy ngàn năm, bây giờ người ta mới thấy cái chân lý của Ngài. Thấy cuốn sách nắm trong tay gọn vậy mà đọc hoài không hiểu. Không hiểu ông nói cái gì. Hết thảy trong cơ tạng con người. Mượn cái kinh đó mà lấy cái điển phân tách hết. Một con người bắt nó nghe một lúc nó chán, còn chỗ chưa. Cho nên cái băng nó phải triển dài một khúc rồi mình nghĩ, mình nghe một khúc, mình nghĩ nó suy tư. Mình nghe một khúc, mình nghĩ, mình suy tư nữa, nó mở lòng. Lần lượt những người tu người ta đã khám phá nhiều rồi.
Tôi có muốn hỏi là sau khi mà Đức Thích Ca thành đạo rồi đó, bao thời gian bao lâu sau?
Lúc tổ Huệ Năng đó, khám phá ra. Thầm niệm, khám phá lâu rồi chứ, họ chỉ mở miệng niệm thôi. Khi niệm Phật là họ nhớ Phật thôi. Để nhớ Phật thôi. Rồi thét rồi không niệm Phật là quên Phật. Cho nên trở lại con đường tà dục. Mình là cái này là ý niệm liên tục. Nó nhắc nhở trong nội tâm. Thay vì mình niệm có bàn thờ mình mới niệm. Hết bàn thờ rồi nó quên đi. Thành ra nó không có đóng góp được bao nhiêu. Nó không có tập trung được bao nhiêu. Cho nên dùng ý niệm niệm nó mới thường xuyên khám, nó khai phá ra tất cả những cái sự kia mà tâm tối trong nội tâm, nó mở ra. Mà nhiều khi nó mở rồi mình cũng không hay nữa. Khi mà mình đụng tới nói chuyện được cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, ta đã thấy nó mở rồi. Bởi vì người tu người ta quyết chí giải thoát, người ta không có nghĩ cái chuyện khác nữa. Cho nên niệm thường niệm, vô biệt niệm là không có nghĩ chuyện nào ngoài chuyện đó. Vì đó là chìa khóa để mở tất cả các cánh cửa. Thành ra họ niệm có một thứ. Họ thành đạo. Chứ họ bày đủ thứ rốt cuộc rồi không có đi đến đâu. họ nói năm trang giấy chỉ có tin cái chút xíu, rồi cái chút xíu nó mất. Còn cái này niệm có sáu chữ nhưng mà cái kia nó sẽ bành trướng ra, nó quan thông, nó thông cảm mọi sự việc, nó hòa. Ít nhất người tu phải biết hòa với cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ trước mới đi về cái siêu nhiên ở bên trên. Tại nó cái trật tự nó phải đi trong Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó mới đi lên bên kia. Amen.